ngàn đời kiếp đó, nhờ cái đó mà tự nhiên trong tâm mình nó trở thành ra, từ nó trở thành kinh, nó trở thành pháp khí là gì đó. Thì cái lúc mà mình được như vậy đó, hay tức là mình thấy được là cái hạnh phúc thật sự của đạo pháp. Bởi vì phải thấy được là đạo pháp là một sự hạnh phúc, phải thấy được cái gì đó, chứ không phải đạo pháp là cái gì là khổ nữa. Đương nhiên hành đạo tức là đi ngược lại thế gian, nên thường thường người thế gian nhìn vô thấy người hành đạo là khổ. Khỏi một cái niệm sự là mà tu đàng hoàng đứng đắn, ở thành nào cũng thấy hạnh phúc, chưa thành nào thấy khổ đó. À, thì mình phải có bao giờ bắt đầu đi cái gì tu sẽ có giai đoạn như vậy, rồi từ từ có gì phải thấy được ha, đạo là cái hạnh phúc chân thật ha, và mình hành đó là con đường mình tới hạnh phúc chân thật, kiểu gì sẽ làm một cách rất là hoan hỷ, một cách cái tâm đó rất là nhẹ nhàng, nó không còn bực dọc, không còn phiền não nữa.
Thật ra giờ tu cũng lâu hơn cái hồi mình thấy mới an lạc được nhiều.
An lạc mình thực sự ra tại mình chưa gặp những nghịch duyên. À, khi nào mà tao nói là khi mà cái tâm mình, cái đạo đức nó thực sự cái sự ra là thấy được là khi gặp nghịch duyên á. Chẳng hạn như bắt đầu mình bị nhức đầu đi mà cái tâm vẫn an lạc, cái chuyện đó mà vẫn tu hành an lạc là cái chuyện nó khác. Phải không? Ví dụ cái gì đó.
An lạc thực sự khi gặp nghịch duyên mà vẫn.
Tức là đương nhiên á, khi mà mình vô được kinh Phật là phải nhà trí tuệ. Thấy không? Thì đầu tiên á, trí tuệ mọi người nó có thấp có cao, thành đương nhiên có đọc cái kinh này hiểu, kinh không hiểu. Thấy không? Nhưng mà thấy được cái kinh á, hay là vào năng gian thì vẫn đọc, thì đương nhiên có kinh không hiểu, kinh hiểu thiệt chứ không phải là cái kinh này. Cái điều không hiểu vẫn đọc qua, đọc như vị tiểu thuyết đọc cho hết rồi bỏ đó, cũng không thắc mắc gì nữa. Thấy không? Đọc cứ đọc kinh khác thì vẫn có những kinh mình hiểu, rồi mình tự nhiên mình áp dụng được, mình thấy được con đường, tự nhiên cái tâm mình nó vui lắm, nó vui lắm. Thấy không? Mà thực sự cái đó mình tìm ra thì nó vui, và ta nói là từng ưu quên.
Đôi khi đọc kinh này nhớ được phần này, phần kia nó có phần nó giống phần này.
Rồi sau khi mà mình thấy nó hay thế kia đó, thì lúc đó mình mới tùng theo nó, mình theo đó làm con đường hạnh phúc cho mình, thì lúc đó mình mới theo nương nương nó, gọi là y vào y tâm bảo, mới thành ra chú y pháp, nương vào pháp thật sự. Thì lúc đó cái gì ngược cái pháp thẳng thẳng xả, thì lúc đó cái pháp thế gian từ từ nó buông ra, tại vì mình có lòng tin tha thiết vào Phật pháp, mà Phật pháp nó thiếu của mình đó, là nó gây cho mình niềm tin từ từ. À, thành ra nhiều khi cái pháp thế gian mà dính nhiều quá, phải nói là thực sự ra kinh điển mình dính ít, không có gì hết trơn. Cái kinh điển mà dính nhiều pháp thế gian tự nhiên nó bung ra, tại vì Phật thuyết là từ đẩy pháp thế gian ra chứ không có cho mình dính. Thành ra phải nói giờ mình được một cái điều rất là hân hoan, tức là được thấy kinh Phật hay là khó, phải nói cái điều này cực kỳ khó. Mình coi trong cái thế giới này thực sự ra chúng sanh vô lượng vô số vô biên, mà kinh Phật có bao nhiêu chúng sanh được biết không?
Cũng nhiều à.
Mà bây giờ nó biết gì kinh Phật đi ha, mà biết hết mấy cái tạng cũng bao nhiêu á, hiểu biết một kinh hai kinh đây hết, ví dụ gì đó ha. Thành ra mà nói là nó khó lắm chứ không phải không. Thành ra nhiều thầy chủ trương là giao duyên, có như mấy anh thầy ở bên Âu Châu thì luôn giao duyên, kinh nào cũng lễ, tại vì ổng giao duyên cái vấn đề sao. Nhưng mà sao tôi đó thì không nên làm vậy, tốn thì giờ mình nên đi một cái pháp môn là tới nơi tới chốn. À, rồi đời sau có thể mình đi cái pháp môn khác nó bị trở ngại, nó tại mà không có giao duyên nó trở ngại, nhưng mà nhờ cái lực của pháp môn nọ thì nó linh qua pháp môn kia, nó vẫn có cái sức
bị một đời
nó tới nơi tới chốn, cái lực rồi nó có cái lực rất là mạnh, nhưng có định tâm định lực rồi thì nó đi qua khác rất là dễ. Còn giờ mình tạm luôn, có nhiều thầy chủ trương có giao duyên thấy không, ta nói bây giờ một đời mình giao duyên một cái là cho nó tới lên tới chốn, thấy không, ta lên tới chốn rồi tự nhiên một kinh Phật thông á thì mấy kinh khác nó sẽ dễ thông, nó ngộ vậy đó. Nó cũng là cái trong cái bản tâm mà tiếng Phật nó xuất ra thôi, nhưng mà nó xuất một phương diện mà nắm như vậy rõ, thì như phương diện kia nó tưởng bài cho mình vậy nè. Thì nó đã gieo duyên một kinh nó thực sự đúng nghĩa, gieo duyên một kinh thì quý vị đang gieo duyên tất cả kinh đúng nghĩa gì, nhưng mà phải đi tới nơi tới chỗ đi cái là đàng hoàng rõ ràng minh bạch. Chứ nhiều khi mình thấy lờ mờ tôi nói lờ mờ tôi chịu không nổi, lờ mờ tôi thấy nó chịu được, thà mình làm giữa tới nơi tới chỗ học khai đi. Rồi nếu thực sự quý vị mà chuyện nào quý vị đọc kinh thấy có hạnh phúc, hành pháp thấy có hạnh phúc, xả ly tài sản, xả ly tất cả những cái kia thấy hạnh phúc, không còn sợ vô thường rồi này nữa đó, thì lúc đó đó tức là cái Phật đạo quý vị đó, tức là nó trở thành ra một gần nó vô được mình rồi đó. Tức là bây giờ mình phải đọc và suy ngẫm, bây giờ sanh cái thứ năm á, sanh gặp đời có Phật là khó.
Không có nữa.
Thì đương nhiên cái này là mình thấy rõ ràng rồi. Thấy rõ ràng rồi. Khỏi nói rồi không? Thì bây giờ mình mới đang tìm con đường mình đi gặp Phật nè. Thấy không? Đi Ma Di Đà để gặp Đức Phật Ma Di Đà.
Có nghe người ta nói tu là mình Phật ngoại nè, không có nên cầu ở ngoài, cầu trong, biết chỗ nào đâu cầu trời rồi kiếm ngoài không thấy.
Thì nói trong tâm ngoài kinh Lăng Nghiêm mà ông nói rồi. Kinh Lăng Nghiêm hỏi cái tâm nằm ở đâu? Ngoài cũng là tâm cũng là tâm, anh cầu trong ngoài anh cầu cái gì vậy? Vậy anh cho cái ông ngoài anh không phải tâm, trong là tâm à?
Cầu sai rồi.
Thành ra thực sự ra trong Lăng Nghiêm nó nói rồi. Cái tâm đó là đâu cũng là nó, mà ở đâu cũng phải là nó nữa. Thành ra cầu ngoài cũng vô tâm được, cầu trong cũng vô tâm thôi. Chứ đừng có nói tôi cầu trong rồi cho anh cầu ngoài trầm, chứ anh chắc là cái ngoài không phải là tâm, anh cũng trầm. Cái ngoài không phải tâm sao anh thấy? Thấy không? Cầu ngoài cầu trong vậy, mấy ông đó là kẹt hết á. Nó không trong, không nó cũng không trong, mà nó cũng không ngoài, mà nó có khắp trong ngoài. Và nó cũng không có nằm ở trong, mà cũng không nằm ở ngoài. Cái tâm là vậy đó, không chỉ được. Thì mới là tâm. Anh có chỉ được cái tâm rồi, anh đặt rồi. Thấy không?
Không trong, không ngoài, nó ở đâu thầy?
Nó không nói năng được, nó vượt ngoài từ ngữ diễn tả. Nó không diễn tả, anh chỉ cảm nhận được thôi. Tất cả đều là cho cái tâm lực, tâm giả tạm của anh, tâm vọng tưởng anh nó biến hóa ra, nó không phải là tâm thật. Ở ngoài nó cũng là cái tâm giả tạo, biến hóa ở trong là tâm giả tạo, khi nó có tướng đều là tâm giả tạo, nó biến ra hết. Tâm của anh là cái chân không, thường nào nào bây giờ nó an tĩnh không hề có một tướng. Nhưng mà nó có vô lượng tướng của vọng tâm hiện ra, thành nó chỉ vọng tâm cũng là cái tâm của anh nó biến ra, nên không thể cho nó không phải là tâm.
Một tướng của là bây giờ không thể.
Bây giờ sanh ra gặp đời, gặp đời có Phật là khó. Thì đương nhiên là mình gặp rồi, đời có Phật là khó. Ông Phật có con cái đó, khi mà gì gặp Phật là bây giờ giải đạo đó. Là tại vì ông Phật đó, khi mà thực sự ra bây giờ chưa tăng tới giờ vẫn sống, vẫn nhờ công đức của Đức Phật mà sống được. Mình biết bao nhiêu đời Phật rồi, mình vẫn còn nhờ công đức của Đức Phật, có Đức Phật đỡ đầu, bây giờ anh mới cúng dường cho mình này kia, mình có thực sự. Thành ra cho Đức Phật đó, khi mà Đức Phật ra đời đó, nghĩa là báo này báo trùm hết. Thành ra có Phật mà ngay cái thời Đức Phật luôn, thì mình vừa được công đức của Phật, mình được với Phật khổ trì mình đó, thì nó rất là dễ đắc đạo. Dễ đắc đạo cái gì mà thường thường muốn đắc đạo là phải gặp Phật. Thành ra các Bồ Tát Bát Địa họ vẫn còn phải không rời Phật, trong kinh điển đó Bồ Tát Bát Địa mà vẫn chưa rời Phật. Thành ra chỗ nào cái pháp là Bồ Tát đầy vô đó, hộ trì đó, không phải hộ trì không mà tới nghe pháp hộ trì. Thành ra bây giờ sanh ra đời mà có Phật là khó. Thì cái này đó, nếu mà bên Nguyên Thủy đó, thì họ dướng vào cái này, tức là họ sanh có Phật, nhưng mà bên Đại Thừa là Phật đã hẳn có. Có gì phải lo, Phật hẳn có. Bên Đại Thừa nói là giờ Phật vẫn còn thuyết pháp ở chứ, như ngày Hám Sơn nhập định vô thấy lên cái pháp hội Linh Sơn, Phật đang còn thuyết ra. Mà hai ba vị nhập định lên Linh Sơn đều thấy Phật đang thuyết ra. Tức là Phật đó chỉ là tạm nhập Niết Bàn, ẩn trong cái cõi người thôi, nhưng mà trong cái cõi những cõi chư thiên, ngày cứ một tam thiên đại thiên thế giới, một triệu thế giới nè, ngày bỏ ở cái thế giới này thôi, thế giới của cõi năm thiên bộ châu gì thôi, ẩn trong bộ châu, nhưng mà không lẽ là tam thiên đại thiên tới một triệu thế giới đó, còn 999.000 thế giới ngày ẩn hết sao?
Nhưng mà thầy đã nói nhiều chư Phật là hàng hà sa số chư Phật, như vậy là sao hiện ra hết rồi nó trốn, nhưng mà trốn kia gì là
không có trốn, nhưng mà chúng sanh đó, nếu mà Phật vẫn còn ở đó thì chúng sanh đó nương tựa Phật không tu. Cái nhân duyên đầy đủ thì Phật ở để chúng sanh tu, nhưng mà Phật không phải ẩn hết, và Phật vẫn còn thể hiện trong các cõi. Đúng nghĩa là cái Phật đó là Phật ứng thân. Phật ứng thân, ứng thân tức là như mỗi cõi là có một cái ứng thân kết hợp với cõi đó. Thành ra đối với Nguyên Thủy là không có Phật, nhưng mà đối với Đại Thừa là khó. Thành ra cái gì cứ yên tâm. Tức là sanh ra đời có Phật là khó, thì thực sự đối với Đại Thừa thì không khó. Tại trong tâm Đại Thừa là luôn luôn có Phật, trong tâm Đại Thừa là Phật hiện giờ còn những gì hiện tại hiện tại. Thành ra Phật ở khắp mọi nơi, trong kinh cái bài tụng của ngài Trí Tịnh đó là Phật khắp mọi nơi mà con vô minh không thấy. Thành ra tôi nói cái gì đó, Bây giờ tưởng Phật đang ngồi ở bàn thờ thì Phật là thiệt. Mà sao là cái người mà tưởng Phật bàn thờ, học kính bàn thờ vô cùng. Bởi vì thái độ bàn thờ khác, tự nhiên bàn thờ nó linh hiển vô cùng. Nhưng mà thật sự ra trong tâm cái gì vẫn chưa có được cái tâm như vậy. Nhưng mà nếu mà tâm mình tưởng Phật ở đâu, Phật trụ ở đó. Mà cái tâm mình, Phật một vị đại công đức ở đây thì vị ngài đang trụ ở đó mà có đại công đức thật.
Nhưng mà nếu thầy nói linh là linh đối với mình thì là mình chỉ một mình tưởng thôi.
Đâu có, linh đó tất cả chúng sanh chứ. À, khi mà cái đức Phật trụ đó thật, phước báo ngài sẽ tỏa ra tất cả chúng sanh xung quanh được lợi lạc. Thành ra cái niềm tin mấy ông thầy đó sẽ tạo thành sự linh hiển cho Phật tử. Và khi mà linh hiển cho Phật tử rồi đó, Phật tử một vài người có niềm tin nữa thì tự nhiên cái linh hiển nó lại rộng ra nữa. À, nhập diệt là nhập diệt trong cái cõi này thôi. À, cái thị hiện tức là ẩn trong cái cõi này thôi. Cái Phật pháp thân thì không vô hình tướng nên mình nói là khắp nơi. À, nhưng mà Phật ứng thân cũng như ngày Hoàng Thế Âm là ứng đủ thành thân hết trong thành trong thế giới này vẫn có. Thấy không? Thành Phật ứng thân vẫn có. À, như cái tâm mình tưởng Phật là Phật ứng theo tâm mình hiện ngay chỗ đó. Thành ra đối với đại thừa thì trong tâm luôn luôn nghĩ Phật vẫn còn, nên thực sự khi cái tâm tin Phật tưởng Phật ở đâu thì Phật trụ ở đó. Anh mà ví dụ như anh đọc kinh A Di Đà đi, hay là anh đọc kinh Phổ Môn Căn Già đi mà anh không hiểu, mà cái tâm anh tự nhiên như mong cầu Phật Thích Ca, thì nếu cái tâm anh còn mạnh, nhiều khi anh nằm ngơ hay là nhập định tự nhiên thấy Phật Thích Ca tới giảng trên dành nghe, thì Phật theo tâm của mình thể hiện độ cho mình. Phật còn á chứ không phải không đó. Thành ra đói cái sanh ra đời gặp Phật là khó đó, là khi nào mình không hiểu nghĩa cái nghĩa đại thừa thôi. À, chứ mình hiểu nghĩa đại thừa rồi đó. À, là Phật là luôn luôn ứng hiện để mà vì cái bản nguyện ngài là đại bi không bỏ chúng sanh. Thật sự ra mà mấy vị tội thấy Phật hòa bế tắc cái gì là Phật giảng như đó. À, mình không thấy thôi, tại vì mình không có tin Phật. Cái lòng tin mình đối với Phật nó không có sâu. Cái tổng là chú ý mình đối với Phật còn yếu lắm. Thế mà khi mình thấy Phật được rồi đó thì tự nhiên cái tâm mình nó khai mở mà. Những kinh điển mà đọc qua từ từ nó thấu triệt hết. Cái lực cái hội Phật ngộ đó nó dính nó với Phật là tự nhiên cái tâm mình nó mở nè. Bây giờ nhịn sắc, nhịn dục là khó.
Nhịn sắc nhịn dục là khó.
Nhẫn sắc nhẫn dục, cái nhẫn này rồi không dài rồi.
Dạ.
Em thì nhẫn nó có là gồm có là gì? Nhẫn với chúng sanh vô tình, nhẫn với chúng sanh hữu tình. À, giờ rồi nhẫn với gió mưa nắng bão bệnh hoạn, ha, nhẫn với chúng sanh vô tình, hữu tình đó là vô tình, rồi chúng sanh vô tình tức là những sâu bọ rắn rít, rồi những chúng sanh mắng nhiếc chửi bới làm hại mình rồi tùm lum á. Ha, rồi thứ ba là nhẫn đối với các pháp. Tập về vô thường nhẫn được, tập về bố thí làm được. Thì ba những cái đó là cái nhẫn. À, trong này thì nói là nhẫn sắc, nhịn dục. À, thì nói là cái này nó thuộc về cái chướng của cõi dục và cõi sắc. Bây giờ mình tu á, cái sắc này đó với cái dục này đó thực sự ra trong cái đây đó để cái pháp giải la hán. À, thì cái sắc dục này đó là ý đó, là nó nói về cái gì? Nó nói là về cái dâm dục là chánh. Tại đa số người ta rớt đài vậy này. À, tức là bây giờ còn cái sắc chung á thì mình đã học rồi. Cái sắc chung nó gồm có cả năm trần.
Yeah.
À, tức là mình nhận được tất cả năm trần, nhận được sắc, nhận thanh, hương vị, xúc, áo, bắt đầu cho họ bố hết. Không sao, bình thường không có gì hết. Áo bố mình cơm láng kia là mình thấy nó dễ chịu, áo bố ngứa.
Yeah.
Thấy không? Tức là xúc chạm mà nhẫn nổi. Thấy không? Nó thèm bây giờ dùng nệm không, bây giờ mình nằm giường gai hết. Thấy không? Vẫn nằm được, thí dụ gì đó. Chứ bây giờ mình rủi mình ra cái đồng gì đá không ở dưới mình nằm ngủ được sao? Thí dụ như vậy. Đang là xúc. Hay vị cũng vậy. À, vị ăn cái gì ăn được hết, uống cái gì uống được hết. chứ phải gấp vô rồi cái cà món này ngon ăn nó chặt còn không kêu chừa lại không được rồi thấy không cơ tắc là lỗi nha thà không gấp
ăn lăn tên hết
không gấp còn mà no quá ăn chừa lại thì không nói ha. Còn cái này là chừa là tại vì nó dở cái lỗi là cái món nó dở là không được thấy không sao nó phải tập cái món là dở có phải em thấy không dở không em nó tập cho cái gì nó không nữa mình nữa thấy không
chiều mà nó món quá mạnh thì mình ráng nút luôn rồi.
Nước tập cho ăn không có nó không ảnh hưởng mình mình chỉ quán là cái vật thực này nó bản chất nó là bất tịnh rồi bản chất nó là khổ rồi nhưng mà vì cần ăn để nuôi dưỡng thân mạng tu hành ăn vậy thôi. Còn về cái sắc dục á thì nó gồm có là nhan sắc giọng nói tiếng cười tiếng ca rồi tư trang áo quần hay rồi dáng đi dáng đứng
mùi thơm
nó đại khái không cái nói về cái sắc dục á thành ra cũ tưởng quán mà nó khắp lo cũng quên là chính sắc quán đó để mà đối trị cái chính cái đam mê sắc dục
cũ tưởng quán
cũ tưởng quán cái gì đặt cái trong cái kính thằng ăn bản cái gì coi lại ví dụ mê cái dáng đi dáng đứng thì cái quán về cái thay tết tan rã ra gì đó rồi cái tướng động xanh để mà quán về cái sắc mạo cái mặt rồi mặt đẹp mà ngày cái quán gì đó mỗi cái vậy đó là để mà từ trên cho cái kia. Còn giọng ca tiếng hát thì nó quán gì lúc nó rã ra thì bắt đầu cổ họng thì máu không có đại khái nhìn vô nó không còn ca hát là không có mê nữa. Mê lắm có nhiều người mê không phải là cái sắc mà mê về cái tiếng thì nó dính vào dính cái sắc thấy không thì cái vấn đề mà dâm dục á nó dính mắt vào mớ chứ không phải là dính về hình sắc không thì quý vị coi là cái cụ tưởng quán á tôi đến tiền quán của ngày của hình từ á hay là coi những cái cụ tưởng quán của các cá nó cũng nói ra cái đó để mình biết xâm nhập phát hành quá tại cái này nó cơ bản quá lâu quá tôi không nói tôi cũng quên nhưng đại khái mình biết nó nằm ở đâu á cái gì cần mình dở ra mình biết à thành làm sao mình tập đừng lệ thuộc nó đó giờ mình bị nó trói buộc nó trói buộc mình á thì mình ý thức mình phải có khả năng mình vượt qua nó chứ mà giờ mình trói buộc mình để nó trói hoài đụng nó rất đài đụng nó rất đài cũng như không thành ra phải tập thấy không thành ra là nhịn được sắc là vậy đó nhẫn được cái sắc tức là ok cái sắc nó xảy ra tâm tôi chịu được bây giờ cay quá nhưng mà bây giờ xin rửa lỡ là mà ăn cay thì vẫn ăn cay còn không có ăn cay có cay có kia thì mình có thể mình không chọn cái đồ cay cũng được thấy không cay nhưng mà bình tâm cũng bình thản ví dụ như đại khái vậy đó thì nhẫn được cái sắc nhịn dục thường thường cái dục á cái sắc á là cái gì thể hiện tại nè cái gì mà nó xảy ra cái mắt mình còn cái dục á là cái mong cầu không nó cái mong cầu nó nói nó dục chung nhưng mà tánh dục của mình là nó nói một cái gì trong tương lai cái tham ái mà dính mắt trong tương lai cái lòng ham muốn mà ham muốn nó khởi trong cái tương lai nó khởi ra cái trong tương lai nhiều hơn nhưng nó dính vào cái mong cầu nhiều hơn nhưng mà cái dục thì rồi mình học rồi cái dục với cái ái cái dục nó tấn tướng thô thành ra cái tâm của mình á cái tâm ý mình nó khởi cái lòng hướng về cái khác hướng về một cái chưa có thì nó gọi là dục thì nhẫn được cái đó tức là cái tâm tham nó khởi còn cái sắc á là nó khởi ra trước mặt rồi mình được thưởng vô nhưng mình chịu được đó đại khái vậy làm sao phải tập á đừng bị nó truyền phược cái chơi danh từ của Phật giáo nó gọi là truyền phược mình nó trói buộc mình là còn nói cái danh từ bình thường là mình lệ thuộc nó thì cái đó thì thường thường sắc dục người ta dùng cái bất tịnh người ta trừ nhiều còn mấy cái dục thì cầu bắt đắc khổ vậy đó mình lấy cái đó mình trừ thì thực sự các pháp của Phật nó dạy trừ mấy cái này nhiều lắm tại là chánh mà bây giờ thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó cái tốt này đó không phải là người là vật không nha mà cái này không phải cái này được cái tốt này là tốt xấu á cái tốt xấu xấu á tức là những cái vật hay là cái người vật tốt người đẹp tâm mình nó dính mắt vào còn cái pháp nó thường thường cái tối với Phật pháp là cái giải thoát pháp là cái phương tiện giải thoát là không kể
thì không sao
pháp là giải thoát mình dướng kẹt lên nữa nhưng mà nó vẫn cho mình giải thoát cái dưới lên cái lên còn hai cái này nó dính vô là mình đọ không thấy đi lên mà dính vô là đọ nó không thành cái tốt này đó, là cái tốt này là gọi là cái gì full đó, nghe không? Nó không nghĩa là thiện, cái này có nghĩa thiện không? Hảo, nghe không? Hảo, kiến hảo bắt cầu, là cái tâm của mình đó, là tại vì sao? Là cái tâm mình là cái nghiệp lực nó đắm mê mấy thứ đó, nó say đắm những cái đó. Thành ra mà muốn trừ cái này đó ha, thì có thể quán cái vô thường, quán vô thường, quán cái giả. Từ thường nó, tại vì mình nghĩ ra nó tốt đẹp, nó bền vững nên là mới giữ, mình biết nó giữ không được thì ai giữ làm chi. Thường thường là mình cầu để giữ, thành ra phải quán cho nó là vô thường. Hay là quán là thọ thì khổ, thọ thì khổ, mình biết là mình quán là nắm giữ nó làm hang những cái khổ đó,
khổ
vậy không, nó thà đa, hoặc là quán là vô thường, nó tan rã, nó không có bền vững, mình giữ nó vô ích. Ví dụ gì đó đại khái thì mình mới phá được nó. Cái nang, những cái nang này mình phải gì, nếu mà tu Phật ráng tập để vượt qua, nếu mà bị trở ngại thì phải dùng những cách để mình phá đi. Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó. Thì bị sỉ nhục đây á, là bị người ta mắng chửi này kia đó, thì kỳ đoàn bài rồi mình học rồi, phải có một dập cách để mà trị rồi. Thấy không? Cái này khỏi nhắc đi, nhắc tốn thì giờ. Nhưng mà quan trọng nhất á, sở dĩ mà mình chẳng tức giận được là sao? Là do vấn đề là mình chủ được cái tâm ý mình lúc đó. Mình làm chủ được cái tâm mình thì mình thực sự mới đủ sức. Cậu gì chưa chủ được, nhân đặt nó lọt kẹt rồi. Thành ra mặc là do mình quán đối trị, mình quán cái cách, quán lợi ích, quán gì quán đủ đi. Thì cái tâm ý mình bắt đầu nó mạnh lên, bắt đầu làm chủ được tình hình. Hay là lúc đó mình giữ được cái tâm ý của mình biết cái điều này. Là ăn sân, là biết sân có hạn, tự nhiên mình phá được.
Chủ được cái tâm.
Có thế lực mà không lạm dụng là khó. Tức là bây giờ đó, đa số đó, cái này nó thường thường là nó dính tài sắc trên thực thùy á. Cái này là danh, cái quyền quy, thế lực cũng là cái công đức của mình gây trong những cái quá khứ á. Thành ra khi mà mình có thế lực á, mình luôn luôn mình phải quán cái nhân quả của thế lực. Hồi xưa do là những làm công đức mà có thế lực, hay giờ những người mà không có thế lực hiện giờ đang bị cô thế này kia là do làm những cái gì nhân quả xấu mà không có thế lực, để cho anh chị đã có thế lực rồi mà không lợi dụng thế lực để làm bậy. Và đây là cái phước báo công đức nó gây ra ha. Thì nếu mà mình làm càng thế lực mình làm, đương nhiên mình dính vào nhân quả, mình làm ác những nhân quả thế lực nó sẽ mất. Phải luôn luôn làm, nếu mà muốn có cái thế lực mà không làm dụng thì phải quán nhân quả. Giờ quán thì sự vô thường. Cái nhân quả mà khi quả phát sanh đó, cũng như là tài bảo mà phát sanh đó, mà nếu chỉ là hưởng dụng thôi thì tài bảo sẽ hết. Mà nếu lo gây nhân nữa để tài bảo phát sanh đó, thì tài bảo nó sẽ còn hoài. Thì đây là có thế lực mà lạm dụng, tức là hưởng dụng đó, hưởng dụng bậy, thì đương nhiên thế lực từ từ nó cạn kiệt, thì nó sẽ mất. Cho nên phải quán là vô thường, quán nhân quả. Tất cả thế lực ra là do phong báo phước đức trong những đời kiếp mình đã tu. Thành ra nếu mà mình dùng thế lực để mình làm ác thì đương nhiên là mình đang gieo được quả ác, thì thế lực nó sẽ không có, mà từ cái ác nó phát sanh là cái gì đó. Và lúc đó mình biết là thế lực do công đức nó phát sanh, thì lại mình lại làm công đức để sanh thế lực là cái gì, không phải là bỏ thế lực, mà làm thế lực sự đúng lợi lạc cho người ta để gây công đức chứ không làm dụng. Gặp việc mà vô tâm là khó. Gặp việc mà gặp bất luận gặp phải việc gì, quý vị đều nên vô tâm mà ứng xử đối phó. Khi có việc gì xảy ra, quý vị chớ nên bối rối hoảng hốt, mà hãy tùy cơ ứng biến, tùy duyên đối phó. Việc đã qua rồi, giải quyết xong rồi thì không nên nghĩ tới nữa. cái vô tâm này đó đừng có như là đừng có dướng mắt thôi, phải là dướng mắt thôi chứ không phải là không có cái tâm. À, không có chấp trước, không có dính mắt. Cái việc nó xảy ra thì thấy xảy ra à, thì mình vẫn làm, thấy không? À, đã ứng xử, vẫn đối phó à, nhưng mà không có dính mắt vào đó. Khi nó xảy qua rồi thì không dính mắt vào nó nên không để ý đến nó à, hoặc là khi mà cái chưa việc chưa xảy ra cũng không nghĩ đến nó. Anh Thành có nói câu tiếng Tàu nè, sự lai thật ứng, sự khứ tất tỉnh. Cái việc đến đó, thì ứng phó, mà việc qua rồi đó thì cũng không có có dướng nghĩ tới, giữ yên lặng ha. Như thế gọi là vô tâm, tức là không có tâm chấp trước, cũng không có tâm vọng tưởng. Thành ra đa số của mình á ha, đó, cái việc chưa ra thì mình khởi nghĩ ha, còn cái việc ra đó thì chấp trước, chấp trước, chấp trước. À, còn việc chưa ra thì bắt đầu suy tưởng, thì cái là trong cái ba thời buổi thì đều có tâm á, à, thì gặp việc, à, gặp việc đó là đa số đây là nói là cái hiện tại, gặp việc mới gặp nó là ngay hiện tại, thì là mình phải không có tâm dính mắt, có biết có làm nhưng mà không có dính mắt, mà khi nó qua rồi đó không có nhớ tới, tới. Học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Nhớ cái việc học ha, và cái việc nghiên cứu á đó, là những cái phương tiện để mà đi từ từ cho nó đi vào đạo cho nó rõ thôi, chứ không phải là đó là cái kết quả của đạo, tức là cái giải thoát, cái cứu cánh, tức gọi là cứu cánh của đạo ha. Ha. Thành ra thực sự nếu mình có cái phương tiện học rộng nghiên cứu nhiều thì nên vì nó tại sao vì đây là cái phương tiện để nó hỗ trợ vào cái đường tu của mình à, nhưng mà nhớ gì đó là nó là không phải là cứu cánh chứ đừng có kẹt thôi. Nhưng mà đa số á, thường thường cái tâm của mình á là cái tâm hay hưởng thụ, tâm hay máy dùng, muốn đi ngược đạo. Tại vì học rộng đây là nghiên cứu, đây mình nói là nghiên cứu về đạo à, thường thường là mình ưa đổi thừa à, à đổi thừa hoặc là vì hoàn cảnh à, vì do thiếu khả năng vân gì đó à, hay là thiếu trí tuệ à, hay là bệnh hoạn, đủ thứ hết trơn à, để mà bỏ cái này à, mà trong con đạo Phật á kinh điển nó vô lượng vô số, bắt buộc cái gì vậy, nếu mà vừa phát đạt của tâm lần nào là cần phải làm cái này còn nhiều như thế à, còn nếu bây giờ không phát đạt tâm nó học một cái pháp môn cho tới nơi tới chốn, mà thực sự ra lại đến lo cho mình trong một kiếp làm một cái nguyện nào cho nó viên mãn, còn cái gì phát đạt tâm là lo hết chúng sanh, là bây giờ phải học càng rộng à, biết càng nhiều, nghiên cứu càng nhiều để chi, để cho có cái phương tiện nó độ sanh nó mạnh ha. Thành ra phải kiếm cách, hoàn cảnh nào cũng phải làm ha. Cái khả năng mình á ha là mình luôn luôn phải phát triển nó lên hoài, tại vì một nếu mình đứng lại ha hay là không làm tức là nó lùi. Khi mà đọc sách hay đọc kinh, đọc bài nghiên cứu thêm nhiều à, thì đáng ra nhá, nhất là con đường của bên Bồ Tát đạo, cái hoạt động nhiều là thuộc đạo chủng trí, là nó hoạt động đó, con đường A La Hán nó không cần thiết đâu nha, con đường hắn biết một pháp môn là bỏ hết, nó tu pháp đúng rồi.
Tới số 12 đây đó này ha, rồi thôi giờ hỏi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều